Hồi 4. Qua quỷ môn quan, nghe pháp của vạn pháp tông môn. Phật Thế Công giảng ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: nhất tiến tiên tâm độ hữu tình, bồ đoàn dĩ tỏa hạ bọc doanh. Thu phong bất giác đơn y lãnh, duyên nghiệp từ hòa vị chung sanh. Dịch: một tấm lòng kiên trang chưa tình, giờ thiền chưa tỏa đã băng mình. Do thu áo mỏng quên thân lạnh, sử âm niềm thương bảo chung sanh. Tế Phật bữa nay chuẩn bị dạo âm phủ, Dương Sinh mau lên đài xem. Dương Sinh thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin Thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài xem. Dương Sinh: phía trước có một cái thần, trên cửa đề ba chữ quỷ môn quan. Cửa ải quỷ là đây rồi, cơ sao cửa thần lại không mở? Chỉ nghe tiếng động của nhiều thứ thi cụ va chạm nhau ở bên trong. Tế Phật: cửa quỷ vốn không mở, người đời đều tự nhiên bước vào. Ta dùng quạt một cái, tự nhiên nó mở liền. Dương Sinh: thật hay quá, Thầy phất nhẹ quạt Phật, cửa quỷ mở lớn ngay. Nếu như kẻ mới chết không có quạt Phật, làm sao vào được ải quỷ này? Tế Phật: người chết làm quỷ, đi hết đường trầm đến nơi đây, cửa ải quỷ tự nhiên khai thông. Cửa trầm nóng, cửa quỷ mở, đó là lễ kỳ diệu của tạo hóa âm dương. Đi lễ lên, Thầy đưa con tới coi nơi này, đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa. Dương Sinh xin vâng, nhưng trong cửa ải quỷ tại sao lại đông đúc người ta quá vậy? Ý như một cái chợ, không rõ họ còn muốn đi đâu nữa đây. Tế Phật: đó là các hồn quỷ đi thụ án. Ở 10 cửa điện, âm binh đều làm nhiệm vụ dẫn đường. Chúng ta hôm nay không cần xem xét kỹ việc này, hãy mau theo ta. Dương Sinh dạ dạ, nhưng sao con này trắc trở trong trên qua qua, và cuối cùng dẫn tới đâu đây? Tế Phật: con đi thêm 2 dặm rõ liệt. Dương Sinh: phía trước có một người đang bị âm binh dẫn đi như thế kia, là tại sao vậy? Tế Phật: người đó lúc còn sống là đạo sĩ của phái tu Đồng Chiếc, nhân vì chưa ngộ được chân lý, quỷ bán các tôn giáo khác, cho nên bây giờ chết xuống âm ti phải chịu hình phạt. Dương Sinh: phía trước có một tòa lầu, đề 4 chữ vạn pháp quy tông, vậy đây là đâu? Tế Phật: bởi nơi đây hiện thờ ngàn môn vạn giáo mọc lên như nấm, tín đồ không rõ chân lý, công kích lẫn nhau làm mất ý nghĩa của đạo, nên phạm vào khẩu nghiệp, khi chết phải vào vạn pháp quy tông để tu luyện lại. Phía trước có các thầy dạy đạo tới kìa. Dương Sinh mau đến vai lại đi con. Dương Sinh xin cúi lại quý thầy. Tông chủ hoan nghênh Phật Thế Công và Thánh Bút Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Lực tới thăm. Chúng tôi đã sớm nhận được lệnh và tiếp đón quý vị những lễ mời đứng dậy. Tế Phật: hôm nay tôi dẫn Dương Sinh tới đây nhờ tâm chủ đưa đi thăm các nơi cùng giảng giải cho y hiểu. Tâm chủ xin chớ khách sáo, mời quý vị vào trong sảnh mà ngồi. Dương Sinh vạn giáo quy tông thật là có ý nghĩa, nhưng tôi chưa hiểu tường tận, mong tâm chủ giảng rõ nghĩa cho. Tâm chủ thế giới ngày nay có năm tôn giáo lớn: Nho, Đạo, Thích, Gia, Hội. Có thể nói là đó là các tín giáo nổi tiếng, những nguồn gốc sâu xa của năm tôn giáo đồ cũng xuất phát từ đạo. Từ thượng cổ vốn không có danh xưng tôn giáo, về sau trời giáng xuống những bậc thánh khiết chia ra ở các nước, thay trời Phật ngôn dạy người hành đạo theo phép của trời. Nhân loại vốn có cùng một tôn giáo không hề chia rẽ, nhưng các giáo chủ về trời môn đồ hiểu sai, phân chia nhiều ngã khác biệt, tạo ra cảnh các phe phái chống đối nhau. Họ không hiểu rằng trăm sông đổ về một biển, ngàn cửa đều thuộc một nhà, nên mới tranh giành không tương nhượng nhau, lập môn phái riêng, tự khen là tôn giáo mình cao siêu, dám nói là tôn giáo khác thấp kém. Do đó sau khi chết, linh hồn không thoát khỏi được chi số, rơi hết xuống đây nọc hoạt được không nở, để chứng sinh kỳ lạc. Do đó mới mở pháp môn Vạn Giáo Quy Tông tại đây để dạy dỗ các tu sĩ u tối giác ngộ chân lý, rồi sau mới được siêu thân. Thế Phật, thưa tông chủ nói rất có lý, nhưng dương sinh chưa rõ hết được điều kỳ diệu chi bằng. Vừa hắn xem tại chỗ đó chính là trăm nghe không bằng một thấy. Tông chủ tại đấy đi theo tôi, dương sinh phòng này rộng hàng mấy mẫu, bên trong giống như nhà giảng, ngồi đây mấy vạn người, có đủ nhân sĩ các nước, hình như họ đang chuẩn bị nghe giảng. Tông chủ chính phái, họ đang sửa soạn nghe giảng, mời hai vị theo tôi ngồi nơi chiếu dành riêng cho quý khách ở phía trước để dự thính. Dương sinh phần học quá lớn, thật ít thấy ở cõi dương gian. Bảng đen phía trước đề bốn chữ Vạn Giáo Quy Tông, một vị giáo sư đầu tộc lóc bước lên bục giảng, hình như là một vị tỳ kheo. Tất cả đứng dậy thì lễ xong bèn ngồi xuống. Giáo sư, hôm nay có ngài Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Điện ở Đài Trung trên Dương Thế xuống đây tham dự cuộc hội thảo với chúng ta, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Dương Sinh bạch thầy, các nhân sĩ ở đây thuộc nhiều chủng tộc, làm cách nào họ có thể nghe hiểu được tiếng Trung Quốc? Tế Phật, thế giới lớn rộng, tuy có nhiều giọng khác nhau, nhưng tín ngưỡng của họ không ngoài mục đích chi thác tinh thần. Do cùng một tâm tín ngưỡng này, mà sau khi chết, bản tính của linh hồn sẽ thông suốt, không thể vì cớ chủng tộc mà cái tâm chung đó phân chia. Giống như nghe một tiếng sấm nổ, nhân sĩ các nước đều hiểu là trời sắp nổ mưa. Nay chỉ cần nghe tiếng của giáo sư, hẳn rõ được hết ý nghĩa. Y hệt Phật dùng một tiếng điển giảng pháp, chúng sinh tùy loại đều giải được hết y pháp của ngài. Thôi đừng hỏi nhiều, hãy nghe giáo sư giảng đạo. Giáo sư, người tuy vạn loại, nhưng tánh cùng một lễ, sống thì khác được, chết cùng quay về một chốn. Thế giới loài người có nhiều màu da khác nhau, nhưng đói thì biết ăn, tối thì biết ngủ, trời che đất chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu, mưa pháp thấm nhuần đều được hưởng ân trời đất. Có thể nói là một cùng một tâm, sống chỉ vì khác tín ngưỡng tôn giáo mà thành bài bác công kích nhau, cho đạo ta mới có thể lên thiên đàng, còn đạo khác thì xuống địa ngục, đem cái nguồn cõi thông suốt tròn đầy tự do tự tại của thiên được xây thành lầu son gác kia ở giữa không trung rồi tự giam hãm mình trong đó, chẳng khác nào chui vào lòng chim treo lơ lửng giữa trời, tự cho là cao thượng không gì sánh nổi. Mừng mừng rỡ rỡ đắc chí hót vang, đó là thứ địa ngục ở thiên đường. Tội nhân ở cõi trời tất cả đều là những con chiên chờ cứu rỗi, là những kẻ không được cứu chuộc. Các vị lúc còn tại thế đều nói lên thiên đường, nhưng hôm nay lại rớt xuống địa ngục. Các vị đến âm phủ với nhục thể đấy phải không? Xác thân có các giống đen trắng và áo mặc có in qua các màu đỏ và xanh, duy có cách tâm ban sơ chẳng thể nhuộm màu. Nếu nuôi ý bài xích thì thiếu cái tâm cùng tu và những tiếng từ bi bác ái từ lời nói nào mà ra. Mặt trời mặt trăng tình chiếu người thiện lẫn kẻ ác khắp cổ kim, không sinh tâm phân biệt. Đối đãi mặt trời mặt trăng luôn luôn sáng mãi, lưu mùi thơm vạn thuở. Các vị phải giác ngộ tự chiếu sáng bản tính mình, đừng sinh lòng oán ghét, vì hiện giờ đang là thời kỳ phổ hóa vạn giáo quy tông. Mà quy tông tức quy tâm, kết hợp tâm của chúng sinh lấy nhân ái đối xử với nhau, phát huy giúp đỡ lẫn nhau, tốt lành với nhau. Các tôn giáo phải mở lớn cửa tùy duyên mà độ người. Mặc dù không cùng giáo chủ nhưng tâm nguyện và mục tiêu lại cùng được. Hy vọng toàn nhân loại đồng quy thiên đạo, đem thế giới ta bà biến thành nước hoa sen hoa lạc. Giáo chủ vốn chỉ cứu được tâm tính và linh hồn, chẳng thể cứu nổi xác thân. Do đó phát hiện được thực tướng của nội tâm mới có thể giải thoát sống đời tự tại. Chỉ có như vậy mới mong hoàn thành được thế giới đại đồng, để mỗi người có thể trở thành tiên Phật, khả dĩ làm thánh hiền. Còn như phản bội đường lối này, ắt trở lại kiếp luân hồi. Thế Phật đã tới giờ hướng về phía tâm chủ tự giả, có duyên còn gặp lại, dương sinh mau mau bái tạ để trở về. Dương sinh, thưa tâm chủ, thật là khiếm khuyết vì thời giờ đã trễ, phải mau trở về thánh hiền đường. Bỏ dở cuộc họp nửa chừng thật quả là thất lễ, xin rộng lượng tha thứ. Tâm chủ không sao, chúng tôi xin đưa tiễn. Tế Phật, dương sinh mau lên đài sen, hôm nay nghe thuyết pháp cảm tưởng của con ra sao? Dương sinh, vị giáo sư đó giảng rất rõ lễ đạo. Hiện tại các tôn giáo chỉ trích lẫn nhau giống kẻ bán dưa nói dưa mịt ngọt. Nếu như đúng người nào có thể rủ nhau tới ăn thử xem, như người uống nước lạnh ấm tự biết, do sự cảm nhận từ trong lòng mới chân thật. Ngon dở do khách chiếu cố phê bình, còn cảm thấy so sánh như vậy mới khách quan. Tế Phật, thế nhân cố chấp không thông, do đó có lên được thiên được tiên Phật thánh hiền. Điều thay trời lập ngôn, đạo trời chí công, như chuyện con giáng trầm đầu thai nơi nước ngoài. Con tin rằng đại khái tôn giáo ở đó cũng như đây, vì vậy mà ta sẽ không độ con chăng? Nếu thế ta không còn xứng đáng là Phật, và cuộc đi này chỉ là tiểu đạo vị tư, đạo nhỏ cho riêng mình. Hy vọng người đời thi thố được công tâm, vất bỏ được tự niệm phò không thiên được. Của con chỉ rộng có năm thước, không thể dung nạp thiên hạ chúng sinh. Hay quá, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen hồn thất nhập thể xác. Hồi năm, tới để nhắc điện luận bàn cùng Minh Vương Phật sống Thế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ lục dục tình ngộ nhất sinh, kế đề kim bản diệt phụ danh đàn nguyên, tối hảo tu thân địa ẩn sĩ tiêu giao mộ ngập sinh. Dịch sáu dục bảy tình đã ngộ xong, bản vàng cảnh thiết được di công đạo nguyên, chúng ấy tu thân dễ ẩn sĩ thảnh thơ dạo suối trong. Thế Phật bữa nay chuẩn bị dạo âm ti này Dương Sinh, tại sao tâm thần con lại không được yên tĩnh? Dương Sinh bạch thầy, tâm thần việc đời trói buộc, tắc lòng lo nghĩ miên man, do đó tinh thần con tán loạn. Thế Phật dạo khỏi âm ti không phải trò chơi con nít, tâm nếu không tịnh, linh hồn khó vào âm phủ. Nếu như bữa nay không dạo âm ti, việc viết sách ắt bị trễ nải. Tạ cho con một viên thuốc định thần, uống mau đi, chuẩn bị lên đường. Dương Sinh cảm tạ ân sư, con đã uống rồi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, nỗi buồn tan biến hết. Thế Phật mau lên đài sen khởi hành, đã tới nơi. Dương Sinh thưa thầy, đây là chốn nào? Phía trước có một ngôi điện lớn, người đông lố nhố, nhìn không được rõ. Thế Phật, phía trước là đệ nhất điện của âm phủ, chúng ta mau tới gặp Tần Quảng Vương vua cõi âm ti. Tần Quảng Vương Minh Vương vua âm phủ nghênh tiếp Phật sống Thế Công cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đại Trung tới thăm tệ điện. Dương Sinh xin tham kiến Minh Vương, bữa nay tôi theo Thế Phật đến làm rộn quý điện, có điều chi lầm lỗi xin rộng lòng tha thứ. Minh Vương chớ khách sáo, xin theo tôi vào điện, mời an tọa tại nhà khách. Này tướng quân mau dâng trà thiên, tướng quân xin tuân lệnh. Minh Vương kính mời Thế Phật, Dương Thiện Sinh dùng trà. Thế Phật, Dương Sinh chẳng có gì quan trọng cả, uống đi, cớ sao lại trụ trừ? Dương Sinh, con không dám uống vì nghe người ta nói nếu kẻ phàm tới âm phủ ăn uống bất cứ thứ gì, ắt chẳng thể về lại dương gian. Vậy xin mời thầy và Minh Vương cứ dùng đi. Minh Vương Dương Thiện Sinh nói sai rồi, thế tục tương truyền người khỏi trần không thể ăn các món ở âm phủ, đó là nói chung cho mọi người. Âm dương mỗi nơi đều có chủ, đương nhiên không thể rối loạn kỷ cương. Nhưng còn trường hợp người vâng lệnh ngọc hoàng xuống đây thuộc hàng quý khách, vả lại còn có Thế Phật hướng dẫn, há không trở lại được khỏi trần sao?
Thế Phật, Dương Sinh con cứ yên tâm, có sắc chỉ của Ngọc Hoàng trong mình, đứa quỷ con nào còn dám chặn được. Nếu có đứa dám cả gan phạm sắc chỉ, nhất định sẽ bị trừng phạt chẳng tha. Đừng sợ, cứ uống. Minh Vương, người thế gian đều ham sống sợ chết, đến như Dương Sinh sợ chết, không dám uống nước trà còn có lý do. Chứ ở dương gian có một loại người đã hiểu rõ được rằng làm điều sai quấy ám muội chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn chẳng chịu quay đầu, cứ xông miết tới trước, lao thẳng xuống mồ chôn, thật quả đáng thương. Dương Sinh, tôi đã uống xong trà, miệng cũng khát quá, xin hỏi ngài, bên ngoài có nhiều người xếp hàng đi tới là bởi lẽ gì? Minh Vương, tôi trông coi để nhất điện, người phàm sau khi chết, trước tiên phải đến giao bộ sảnh thuộc âm dương giới khai báo, sau đó âm binh áp giải vong hồn tới bản điện. Bản điện lại chuyển hồ sơ lý lịch và đương xử tới tòa án âm phủ để tôi tra xét cho rõ thiện ác. Kẻ làm điều thiện được dẫn đi xem các điện ở âm phủ hay tùy theo cơ duyên với vị ân sư nào, đó thì được đi về để tu luyện lại. Cũng có trường hợp được đưa tới ti thượng hoặc sở tu thiện, kẻ phạm nhiều tội lỗi bị giải tới đệ nhị điện hoặc ti tội ác. Nếu phạm tội quá nặng, trước tiên bị áp giải lên nghiệt cảnh đài, chiếu cho hiện nguyên hình, để tội nhân phải tự cúi đầu chịu tội, sau đó mới giải trở lại đệ nhị điện. Dương sinh, bên ngoài có tiếng khóc than đau đớn, thê lương không ngớt của các vong hồn, chẳng hiểu tại sao mà tất cả trẻ già, lớn bé lại đều thảm như vậy. Minh Vương người cầm tới bản điện mới biết rõ rằng mình đã từ bỏ quái thế. Lúc còn sống họ không tin có quỷ thần và báo ứng nhân quả. Lúc tới đây mới vỡ lẽ rằng khi chết không phải là mọi vật tiêu tán hết. Do đó có câu nhất đáng vô thường vạn sự không, âm lộ chỉ hữu nghiệt tùy thân, một sớm đổi thay một muôn sự, chẳng còn chi, chỉ còn cái nhân xấu đeo theo mình nơi ngã đường âm phủ. Vong hồn biết rõ sẽ bị luật âm phủ xử và phải chịu hình phạt, nên có nhiều kẻ lòng lạnh buốt, thân run rẩy, vừa khóc lóc vừa hỏi han. Họ phải từ bỏ người thân ở chung dương gian như vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, ngọc ngà vàng bạc, dứt được ái ân. Hiện tại chỉ còn cái thân trơ trọi ở chốn suy vạn. Mỗi lần nhớ tôi đi vắng không cầm nổi giọt nước mắt bi ai. Dương sinh, tại sao các âm binh không tôn trọng những vong hồn, lại dùng binh khí hoặc dùng roi đánh đập, khiến các vong hồn nức nở như ve sầu mùa đông? Thật đáng thương quá. Minh Vương, những vong hồn này ăn ở không có đạo đức ở thế gian, do đó các âm binh không những không giữ lễ mà lại còn xử tệ tùy theo tội của họ. Quả là ác nhân tự hữu ác nhân ma, kiểu hãnh đầu cơ độ nại hạ. Kẻ ác có ngày người ác dạy, đầu cơ trục lợi độ sao đây? Nếu như ở cõi thế họ biết để lòng thương xót cứu đời, lúc chết đi hẳn là âm binh thần phục, đối xử tốt với họ gấp bội lần, chắc cần phải bên vực họ. Dương sinh, khi sống nếu như không tu tâm dưỡng tính, sau khi chết thật đáng thương hết sức. Đời sau con cháu nếu như biết được là tổ tiên mình lúc chết đi bị coi ngang hàng với tội phạm, bị âm binh khinh khi đánh đập, chắc chắn sẽ chẳng thể cam lòng. Cách đền ơn của người đời đối với tổ tiên là tu đạo hành thiện, lấy công đức siêu độ linh hồn tổ tiên, sớm có ngày thoát khỏi sự khổ đau. Thế Phật, người đời nếu như không giữ gìn được khuôn phép của gia can, hành động bừa bãi, thì tổ tiên họ ắt sẽ bị liên lụy. Cho nên nói của quyền thấp tổ, quyết mạch tương quan, nhân quả tuần hoàn mật thiết, do đó phải hết sức thận trọng. Bữa nay đã cận giờ sửa soạn trở lại hiện được. Minh Vương kinh tiễn, Tế Phật dương sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về, đã tới thanh hiền được, dung sinh xuống đại thế hồn phách nhập sắc thân.